Bây giờ kính mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần thứ 19 của quyển Mạng Người Lá Rụng, tức Đường Đi Không Đến, tập thứ 3, Một Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Tôi không muốn Nguyệt chờ tôi trên đất Bắc, cũng không thể chờ Nguyệt ở miền Nam. Tôi đã 33 tuổi rồi. Vào tuổi này, bố tôi đã có tôi 13 tuổi học xong lớp nhất trường quận. Ông nội tôi có tôi vào lúc ông 40 tuổi. Tôi thấy tôi cần một đứa con cho gia đình tôi. Hơn nữa, vì tôi là con một, tôi coi cách mạng là tai nạn cho tôi kể từ khi tôi leo lên cái dốc đá thứ nhất trên dãy Trường Sơn. Sở dĩ tôi không cưới vợ, mặc dù tôi có thể cưới đàng hoàng trên miền Bắc, vì tôi biết chắc trước sau gì tôi cũng về Nam bằng đường Trường Sơn. Tôi không thể để vợ con tôi ở lại Hà Nội và chờ tôi, có khi lại là tuyệt vọng. Con đường này là một thứ Rotation the Joyce, như tôi đoán, và thật đúng như vậy. Vợ quá con côi, chồng lên đài tử sĩ. Xin mở ngoặc, cái đoạn này ông văn sĩ ông viết bằng tiếng Pháp, tôi không biết tiếng Pháp nên tôi đọc bừa, xin lỗi quý vị và các bạn. Xin đóng ngoặc. Tôi ngập ngừng không muốn vô liều, mà tôi biết trong đó Nguyệt đang gài bẫy và mắc lại. Đó cũng lại là một lý do khác. Tôi không hăng hái bước vào. Tôi muốn cái gì đến với tôi thì cái đó không phải do sự cướp giật hoặc thủ đoạn. Nhưng tôi quá ngây thơ, không chịu hiểu rằng không có cái gì đến mà tự nguyện hoàn toàn. Trong tình yêu lại càng thủ đoạn, dù ít dù nhiều. Người con gái có biết nhưng vẫn vui lòng đi vào cái bẫy hạnh phúc mà chàng giăng ra cho mình. Sao em không ăn cơm? Tôi bước vào và hỏi. Em không đói. Nguyệt nằm trên võng và khẽ đáp. Bóng chiều đã trùm phủ khắp núi rừng. Trong lều hơi tối, tôi ngồi bên đầu võng. Nàng nói. Em đến đây để từ giã anh và chúc anh về tới quê hương. Chỉ có thế thôi à? Vâng, ý định của em chỉ có thế. Nếu chỉ có thế thì em không phải nhọc công lặn lội tới đây. Nhưng em muốn thế, bởi vì có lẽ không còn dịp gặp nhau nữa. Anh đi một hướng, còn em đi một hướng. Đây là câu nói nguy hiểm mà tôi không hiểu. Qua mấy tiếng ấy, nàng muốn nói gì? Em với anh chỉ một đường thôi. Em trở vào. Anh trở vào, còn em thì đi ra. Nhưng chỉ một mục đích giải phóng quê hương. Anh về Nam trước nhất là để gặp gia đình và cưới vợ, không phải về để giải phóng gì cả. Sao em biết? Tôi suýt bật cười nhưng ghìm lại. Tất cả những người đàn ông tập kết đều có ý định đó. Thôi cũng được đi. Ai lại không muốn cưới một người vợ cùng quê, cùng giọng nói? Trừ anh. Tôi bị chặn họng. Chưa kịp ú ớ để ngụy biện thì nàng nói. Một người Bắc, rồi một người Trung, rồi... Ai bảo em thế? Máy bay địch. Hồi nào? Mấy hôm trước đây? Sao lại có chuyện lạ vậy? Nhờ nó em mới biết, chứ không em làm sao mà biết nổi. Nguyệt tiếp. Anh không tin em à? Người vợ chưa cưới của anh tên là Phương, người Quảng Nam phải không? Tôi hết cãi được. Nguyệt lại tiếp. Chị Phương hy sinh trên đường về quê, địch bắt được nhiều tài liệu, trong đó có những bức thư của anh gửi cho chị ấy, có cả hình ảnh của anh và của hai người chụp chung. Em nói thật mà, máy bay rải tràn lan xuống đây vài hôm trước, nhờ địch mà em có được tấm hình của anh. Tôi không ngờ một câu chuyện lạ lùng như thế đến với tôi. Dù sao thì chuyện ấy đã kết thúc rồi em ạ. Còn một người nữa chứ, đâu đã hết anh? Người nào nữa? Tôi định chối phân, nhưng Nguyệt nói ngay. Hôm bữa biểu diễn kịch ở trạm ngoài, anh nhớ không? Em nhờ anh Cao đến tìm anh, bảo rằng em muốn gặp anh. Anh Cao đến, vừa nói, anh gạt ngang. Anh Cao về, em hỏi, anh Cao gắt. Thôi, phân teo đi cho rồi. Nó có con nhỏ ba lê, đeo dính nó đằng kia. Nó không muốn có bạn bận rộn với cô đâu. Thế là đã rõ, cái thằng mắc dịch hại tôi rồi. Nhưng cũng chẳng trách gì nó được. Lúc đó trái tim tôi đang đầy ngập hình ảnh của Phương lẫn Thu. Khi no, ai lại thèm ăn? Bây giờ thay đổi bất ngờ, thằng no hóa ra kẻ chết đói. Em muốn xử tội anh cách nào thì cứ xử cho mắt bụng em. Em đâu có quyền gì. Nguyệt ngồi bật dậy. Em phải về đồn. Có lẽ chúng em phải trở lại miền Bắc anh ạ. À. Đoàn chỉ có lệnh phục vụ mấy trạm đầu thôi, nhưng anh Sáu cho đi vô thêm tới đây là đã quá xa rồi. Tội rồi, em không đi đâu được. Anh Cao đi với em mà, nó say rượu rồi. Rượu ở đâu? Bỗng có tiếng gọi từ bên ngoài, giọng của Hoàng Việt.
Ê cái thằng quỷ, mày có cần đậu phộng rang Hà Tĩnh không?
Thôi cha nội ơi, đậu phộng ở đâu vậy anh? Thôi mà. Mấy anh đâm hơi hoài, để cho người ta ký hiệp định, tiếng chị Phụng phản đối.
Ê, có cần, thì mai tao cho hai thìa dung.
Tôi nói với Nguyệt, em không về được đâu. Bom trộm bất tử, nguy hiểm lắm. Tôi tiếp luôn, em nghe này, Nguyệt, đây là giây phút quyết định. Nếu em đồng ý thì anh có thể là chồng của em ngay bây giờ. Anh chỉ là người yêu của em thôi.
Tại sao?
Em thấy em không yêu ai hết ngoài anh. Anh đã hút tất cả máu trong tim em. Tôi với tay lên quặt đầu nàng xuống như bẻ một trái chín bất ngờ tìm thấy ở một cành hoang. Lá khô làm nệm, đất sỏi làm giường. Đêm tối là hoa thiêu góng dệt quay phòng cho chúng tôi. Nàng nằm im, chỉ khe khẽ kêu một điệp khúc. Chị Phụng cười chết, chị Phụng cười chết. Tôi như không còn nghe gì nữa. Tôi là con ngựa rừng, chạy tuôn gai gốc và ngã bên bờ suối thỏa thuê với dòng nước tràn ngập đồng cỏ. Bao nhiêu dặm đường đã lùi lại phía sau. Những vó thần với mặt đất nát nhừ và những hố đào bới trong tiếng ngựa hí khúc khải hoàn. Tôi đã biến Nguyệt thành đàn bà trong một niềm hạnh phúc mong manh, đặt meo bên hố chết. Nguyệt, anh hứa với em một câu không thay đổi, em có nghe không?
Nghe, em nghe.
Anh là chồng của em.
Vâng,
chúng ta đã là vợ chồng, nàng quả quyết nói và chấm câu bằng một cái hôn dài và cháy gò má tôi và khóc mùi mẫn. Tôi bế nàng lật lên võng, chiếc võng như lá đò chở khách. Tình khẩm đừ êm không trôi mà neo tại chỗ. Thằng cụi nằm ôm mặt trăng hay chìm giữa mặt trăng cũng không rõ. Nàng tỉnh tuồn, móc trong túi đưa cho tôi chiếc khăn tôi tặng nàng khi mới yêu nhau. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Sương rơi lộp độp trên nóc liều, vắng lặng la lùng. Tôi nghe hạnh phúc có thật, sờ đụng và cầm được. Da thịt hương tóc làn môi của Nguyệt lan tỏa, ấm động trong tôi.
Anh đừng làm em khổ nữa nhé.
Không bao giờ. Về trên cơ quan, em sẽ xin đi bê ngay, với lý do theo chồng về Nam chiến đấu. Tôi hôn Nguyệt, hôn mãi, hôn mãi. Từ bên ngoài, vọng vào tiếng hát lâm ly của chàng nhạc sĩ vừa nói lại mối tình đứt cho tôi và lại là người có trái tim tan vỡ không phương hàn gắn, giọng anh ta khàn khàn đau đớn. Chiều mênh mông còn vướng chân mây, bao niềm vui bay theo nắng tắt, bao nhiêu tươi màu trong ngày tháng. Người chiến binh miền núi trầm ngâm ngắm chiều rơi, dương sầu thiên lý đầy vơi, im nghe gió chiều, nay hòa dư âm ngàn lá, biết khi nào tới quê hương. Anh ta sáng tác bài này hồi nào, có lẽ mới đây, trong chuyến đi này, nhưng lời lẽ như vậy, ai dám hát, chắc hẳn, anh ta nhớ vợ nhớ con, miệng hát, mà tai nén chặt tim đau. Sáng hôm sau, Nguyệt về đồn, tôi quẩy ba lô đưa nàng đi cùng với Cao, cả một quyển tiểu thuyết viết bằng nước mắt. Lần thứ hai tôi có vợ, lần này thì thật rồi, nhưng lại phải xa nhau, ngay khi vừa sum họp. Nhưng đoạn kết vô cùng bi thảm. Bạn đọc thân mến, tôi đau khổ vô cùng khi viết đến đây. Tôi muốn nói với các bạn trẻ của tôi hiện giờ, đi theo cách mạng vô sản tếu. 23 năm 1945 đến 1968, tôi chẳng được cái gì cả, làm cách mạng để làm gì. Tôi không phải là nhà cách mạng, nhưng trong cách mạng có tôi có cống hiến trí óc, cả máu nữa, cho cách mạng để đổi lấy bầm dập và tan nát. Tan nát nhất là đời tư, hai lần suýt có vợ, hai lần tan vỡ tan tành. Tôi định sẽ viết tới đoạn kết của mối tình tôi và Nguyệt trong quyển Đến mà không đến sắp tới đây, nhưng không biết tôi có viết được không, vì lẽ này hay lẽ nọ, thôi sẵn đây viết luôn mấy nét chánh. Khi tôi về đến giờ được một ít lâu thì một người quen tìm đến cho tôi hay rằng Nguyệt đã về tới bộ tư lệnh khu giải phóng. Tôi mừng vô hạn, hạnh phúc đã hiện rồi, gần đầy đủ mặt mũi tay chân. Đó là ân huệ độc nhất mà tôi được cách mạng ban bố cho vợ theo chồng chiến đấu. Nhưng ân huệ chưa được hưởng hết thì tai nạn lại đến liền. Tôi vừa sang gặp nàng thì một trận bão tới, nàng chết trong cơn bão đó. Tấm thân người con gái bị đè nát dưới một cội cây cổ thụ tróc gốc, cơ quan phải cưa cả ngày mới đem nàng ra được. Nàng được liệm bằng võng màng từ Bắc mang về và chôn trong một cái quan tài đan bằng cây nứa. Cùng bị tử nạn trong trận bão đó còn có một nhạc sĩ số 1 của miền Bắc, người Nam Bộ tên Lập, vốn là nhân viên của đoàn văn công mà nàng là chỉ huy phó. Thôi là hết từ đó. Tiếp theo đó cơ quan văn nghệ giờ phải tản khai nhanh chóng vì có tin quân đội Mỹ sắp mở chiến dịch Johnson City đánh vào cơ quan giờ. Tôi phải đi ngay nên không có thì giờ sửa sang nấm mộ cho nàng. Thế là trên con đường này tôi mất hai người yêu. Thế là trong vòng mấy tháng tôi mất hai người con gái sắp hoặc đã làm vợ của tôi. Một nằm ở eo máu, một an nghỉ ở rừng miên, Phương và Nguyệt. Tôi còn biết sống làm sao. Tôi thấy mình không có duyên với cách mạng, hoặc ngược lại, cách mạng là cái thứ gì vô duyên nhất đối với tôi. Xin mời các bạn trở lại liều với các bạn tôi. Nhờ sự chăm sóc đúng cách và có đầy đủ thuốc của ông bạn dược sĩ mà tôi và Hoàng Việt phục sức rất nhanh. Cái bánh chè của nhà nhạc sĩ chừng như đã trở lại bình thường sau mấy ngày liền được bàn tay của Vân xoa nắng với thuốc rượu. Bây giờ, máu hoài hương lại trỗi dậy trong người. Trước kia cứ một lần đến trạm thì cả Hoàng Việt lẫn tôi đều mong đường bị kẹt hoặc giao liên ốm để nằm lại dưỡng sức. Nhưng bây giờ thì ngược lại, chúng tôi nóng ruột muốn đi mau. Nhưng đường vẫn chưa thông, bên ngoài không có khách vào vì ở đây đang bị đùng. Mẻ cao khỉ của dược sĩ Vân thất bại như mẻ thép nấu bằng nồi đất của hợp tác xã bên Trung Quốc. Xương không tan ra, mặc dù Vân đã cho vào 2-3 lần chất hóa học gì đó. Bỏ thì tiếc, nhưng nấu hoài vẫn không thấy kết quả, cũng nản lòng. Nhưng không nỡ vứt đi, mà cứ để đó, tính sao? Vân cằn nhằn tôi.
Mày dở quá, sao không có câu nó đi luôn?
Cô ta là phó đoàn mà mày, đâu có bỏ đi như thế được. Nhưng sau khi về tới nơi, nàng sẽ sinh vào ngay.
Cóc mọc râu.
Còn Hoàng Việt thì cao nhào Vân.
Ê, ông dược sĩ dở quá, đem đủ thứ thuốc mà quên đậu phộng Hà Tĩnh để cho nó dài thìa.
Chuỗi ngày ăn dầm nằm về ở đây, chúng tôi lấy 3 đề tài để giết thì giờ. Tiếu Lâm, chuyện kháng chiến Nam Bộ và chuyện bất mãn miền Bắc. Tôi vốn thuộc Lào chuyện Tàu, nhưng các vị kia lại không hợp khẩu. Còn kể Tiếu Lâm thì bị dướng chị Phụng, nên cả 3 đứa xoay quanh đề tài cuối cùng. Còn công việc làm thì chỉ quơ củi, phơi bột gạo, sửa qua dép, giá quần áo, hoặc nằm khểnh ra nhìn trời qua kẻ lá. Muốn đi săn khỉ, nhưng đoàn của dân thì không có AK, cho nên đôi khi 3 đứa rủ nhau xuống suối bắt cua đá và tìm lá bứa về nấu canh chua đổi bữa. Một hôm lúc đi săn cua, tôi trở lại vấn đề bào chế cao đơn hoàng tán, dân nói,
các chả, như những vua chúa mày ơi.
Bề ngoài làm vẻ đạo đức, nhưng tao thấy rõ cái đạo đức hỏng của mấy chả hết ráo. Mày nhớ đâu hồi 56, 57 gì đó, có một vụ án động trời không? Một ông bự thiệt bự, dùng vi trùng giết vợ để lấy con gái nuôi, bị phát giác và lãnh án tử hình. Tôi nói, tao có thấy báo Nhân Dân đăng, nhưng tao thắc mắc, làm thế nào mà hắn có vi trùng và tiêm cho vợ hắn?
Vậy mày không nhớ cái vụ Dương Bạch Mai uống nước ngọt mà chết tại hội trường Ba Đình sao?
Ui, đó là việc của Bộ Công an. Họ có thẩm quyền bỏ thuốc độc vào nước ngọt. Còn đây là việc cá nhân của hắn.
Hắn mua vi trùng ở phòng vi trùng bệnh viện C.
Ai bán? Thì cũng trong cái đám nhân viên chứ ai. Rồi ai chích?
Thì bác sĩ chích chứ ai.
Bác sĩ không biết đó là vi trùng à?
Biết mới chích chứ không biết chích làm gì.
Ây, có loại bác sĩ đó nữa à? Có loại ông bự đó nên mới đẻ ra loại bác sĩ đó chứ sao. Còn nhiều vụ lắm mày ơi, xe tàu nào chở cho hết. Nhưng mình đã lỡ đi rồi, trở lại thì đi đâu, nhưng càng đi càng thấy bộ mặt của cách mạng ghẻ lở. Nam bộ chúng mình trung thành với cái hang Bắc Bó, ể mình cả chục năm nay ra chợ, ra bắt thợ đấm bóp, không làm cho một mẻ tổng quốc nào cho giãn gân giãn cốt cả. Đã bệnh càng bệnh luôn. Hê hê, bây giờ thì mình thoát. Vô trong giờ rồi mày sẽ thấy thoát hay không. Tao vô tới nơi mới bật ngửa, mẹ cha nó đi đâu cũng không khỏi, bị rau muống phủ đầu. Bộ tư lệnh giải phóng miền Nam toàn là các anh cọc cạch. Anh Sáu Mặt Sắt đang trên đường vào làm đầu nậu. Đủ bộ gà già rô, già cơ, già phích, già chuồng trong đó rồi. Dân Nam Kỳ thủ hai ghế phó Bãi và phó Bét. Là ai? Hê, Đồng Văn Chuột, phó Nhòm, bà già Trầu Tỉnh, này phó Cối. Bị tới bãi tầng lớp áp bức vừa đè lên người, Cối chịu gì mà thấu. Y bả bị dứt rồi, còn ké nữa là khác. Chạy nào nén bén mẩy? Chạy ba. Đám đĩ Hà Nam khoác bộ áo hộ lý này vô tới là cách mạng miền Nam phất lên rào rào. Đến chiều khi chúng tôi về thì chị Phụng reo lên. Hê hê, đường thông rồi, trạm ngoài vô rồi, mai mình đi, giao liên vừa cho biết. Tôi đang lại hoài thu xếp mọi thứ cho gọn gàng thì bỗng có tiếng kêu thét. Anh Bảy! Tôi quay lại thì thấy hai ông cán gáo đi lê thê chậm rì, ông khỏe đèo ông yếu. Anh không nhận ra em sao? Ngữ đây, núi đây. Trời ơi! Tôi vớt đồ đạc chạy ào ra, Hoàng Việt cũng phóng sang. Một hình tượng tới muôn đời tôi cũng không thể quên, một cái xác trên tay Ngữ. Thằng núi rủ xuống như cái áo rách. Tôi bảo Ngữ tiếp tay, nâng nó lại võng của tôi cho nó nằm, để cứ nguyên quần áo đầy đất cát như vậy, chỉ lột đôi dép của nó ra thôi. Đầu nó trọc lóc không còn một sợi tóc nào, mặt mũi xám như chì. Ngữ vừa thở vừa nói, giao liên họ bảo vào đây có bệnh viện lớn, chứa được cả trăm người. Hoàng Việt lắc đầu, ê nhị tỷ lộ thiên thì có. Xuyệt, tụi này suýt chết vì bom trộm mấy đêm trước đây cậu ạ. Nói xong, tôi gọi dân tới xem qua. Bệnh gì thế này? Dân bình thản như không có chuyện gì. Tôi kể sơ cho dân nghe, ông dược sĩ lắc đầu. Ê, sốt ác tính, mà ngâm nước cho xuống nhiệt độ, chết như chơi. Thì bị mưa rồi để vậy, coi mồi có bớt nóng rồi để luôn. Dân lấy ống nghe, nghe tim bắt mạch, chị Phụng lấy nhiệt độ, dân bảo, thay quần áo, đắp ấm, để nó nằm yên cái đã. Trời đã sụp mặt, khí lạnh lại phủ xuống dày đặc, tiếng khỉ dưỡng kêu trên đầu, chúng như cũng kinh ngạc cho cái hiện tượng dưới mặt đất này. Sao cậu bắt nó đi gấp vậy? Tôi nói với Ngữ. Phải đi thôi anh ạ, trạm dời điểm, hình như họ bỏ trạm của thằng Phẩm vì thiếu người. Nghĩa là khoảng cách giữa hai trạm dài gấp đôi. Dân, ai đi thì đi, ai không đi nằm đó, cứ nằm, trạm nó không chiếu cố một thứ gì. Chúng em hỏi, nay mai muốn thì trạm, tìm trạm thì đi đường nào? Nó nói, chính nó hiện giờ cũng không biết đi đường nào. Ngữ ngưng để lấy hơi, rồi lại nói, còn nhiều người tệ hơn thằng núi nữa anh ạ. À. Có người phụ thủng, đành nằm lại đó chờ chết thôi. Đồng đội của họ cũng bỏ đi, mạng người coi như lá rụng thôi anh ạ. À. Chị Phụng đem cho Ngữ chén nước trà nóng, Ngữ cảm ơn lia lịa như nhận được quà tiên. Ngữ tiếp, thằng núi mới tệ xuống 3 ngày hôm nay thôi, trước đây nó không đến nổi. Sau khi các anh đi, nó vượng lên khá lắm, khi chậm nhưng qua nổi một trạm. Có ghé lại cái làng khu năm không? Tụi em nằm đó 3 ngày để chỉnh đốn các thứ. Có bị máy bay loa không? Chúng nó làm khiếp lắm anh ơi. Ngày đêm máy bay loa rầm rầm không nghỉ ngơi được. Nó rải truyền đơn ghi tên danh sách cả đoàn mình. Nó rải cả hình anh và chị Phương, anh chị Thiệp nữa. À, cậu có gặp Thiệp hả? Có, ảnh nằm chết dí ở đó. Cái làng phải di cư để tránh nhảy dù sắp tới. Nhảy dù gì? Chúng nó đe sẽ quét sạch cả làng. Đồng bào và cán bộ đoán là chúng nó sẽ cho trực thăng nhảy dù xuống nay mai. Những đoàn đi Nam còn rơi rớt lại đó cũng phải lết theo giao liên vô trạm trong để rồi tiếp tục nằm lại. Em cố lôi thằng núi đi. Giao liên bảo cố vào, trong này có bệnh viện to lắm. Em vào trạm trong nữa, hỏi thì họ lại bảo vô trạm kế ngay đây, tức là trạm này. Thằng núi cố lê chân. Nếu chỉ dốc đường thì nó không đến nỗi tệ như vậy. Nhưng vì dốc đứng, em phải lôi, phải đũng. Còn dốc xuống thì nó ngã mấy cái khiếp quá, nên có lẽ bị cả nội thương.
Sao nó rụng tóc hết vậy?
Em cũng không biết tại sao. Cứ mỗi sáng thức dậy, nó đưa tay cào lên đầu nó bảo, anh Ngữ xem đây này. Nó đưa cho em xem từng mảng tóc. Trời đất, em kinh hãi quá. Mới hôm nào tóc xanh ngăn ngắt, bây giờ cái đầu trọc như đồ trọc.
Tôi đã từng gặp một cậu sinh viên tóc bạc như ông già 60 trên trạm này. Bây giờ lại phải nhìn một chàng trai rụng hết tóc. Con đường này quả là con đường tóc tan của tuổi trẻ.
Cậu còn gạo không? Tôi hỏi Ngữ.
Còn chứ anh, 17 kg nặng quá. Họ phát số gạo đó cho mình là vì họ không muốn giữ lại kho. Vì tình hình ruồng bố sắp nơi, chúng nó đến là đốt sạch. Thế đó, chứ không phải mình có nhiều gạo đâu.
Ồ, ra thế.
Em phải giảng chính một số đồ đạc để mang gạo, mang quàng cho cả thằng núi.
Thằng Thiệp không đi à?
Anh nói ảnh phải đi tìm cán bộ địa phương móc méo để xuống bắt kế. Em không hỏi gì nữa, mạnh ai nấy đi.
Ma quỷ gì đâu không biết nữa, mới khỏe được mấy hôm, lại mệt. Đúng ra là tôi không có trách nhiệm gì, nhưng ai lại đang tâm bỏ đồng đội như thế này mà đi. Mai phải đi, lương tâm cắn rứt không ít. Đi cũng cắn rứt, mà ở lại cũng cắn rứt. Lương tâm con người đâu có đơn giản như chính sách, cứ hãy ném ra là hốt lấy thành quả.
Tôi nghiêng nhìn thằng núi, mặt nó xám ngoẹt, tôi không tin rằng kỳ này nó qua ải. Tôi bỗng nhớ cái câu thơ hay câu nói từ miệng nó. Núi vẫn đôi mà anh thiếu em. Bây giờ thì núi vẫn đôi mà em thiếu anh.
Dân nói, để tao tìm cho nó mũi thuốc.
Tao có ký ninh 040 đây.
Không, thuốc cát, thuốc khác cơ. Tao cho nó serum bột nhưng lại không có nước cất.
Tôi không chú ý và cũng không hỏi là thuốc gì. Nhưng vài tiếng đồng hồ sau thì núi ú ớ. Tôi và Ngữ rọi đèn pin, mắt núi lờ đờ, tròng mắt lăn qua lăn lại khe khẽ.
Ê, đói bụng không núi? Ngữ hỏi.
Núi khẽ gắt lắc đầu.
Ăn tí cháo nghe núi? Tôi hỏi.
Núi cũng lắc.
Có ăn, mai đi mới nổi.
Núi cũng lắc luôn.
Đưa tay bắt tí coi. Tôi bảo. Biết ai đây không?
Núi chỉ giơ lên nửa chừng rồi buông xuống.
Mạch tim yếu quá, để tao tiêm một mũi trợ tim.
Chúng tôi để bệnh nhân nằm im, tất cả đi vào liều của Vân. Vân nói,
từ trước tới nay tôi chưa từng gặp trường hợp sốt ác tính, chỉ mới nghe đến khi vào con đường này thôi. Trong y học của Pháp có tiếng sốt tẩu mã.
Không biết phải là loại sốt này không, tôi cũng không biết triệu chứng và sức tác hại của nó như thế nào.
Đại khái là nóng phát lên, nó chạy khắp rừng, tụi tao phải bắt nó lại, buộc lên võng. Hôm nó nằm trời mưa, hôm sau nhiệt độ xuống, bây giờ rụng tóc. Nghe người ta truyền miệng thì loại sốt này 10 người mắc phải, chết chín, còn một người sống sót cũng tàn tật. Đây đúng là trường hợp của thằng núi.
Bây giờ thì làm gì? Vân hỏi.
Theo mày thì làm gì?
Tao có một số thuốc điều trị sốt rất mạnh, nhưng bây giờ nó đâu có sốt nữa. Sốt đã chuyển sang chứng khác rồi. Có thể vi trùng đã đột nhập vào não. Đó là tao chỉ đoán mò thôi. Nhưng nếu sự đoán mò của tao có đúng đi nữa, thì tao cũng không biết phải trị như thế nào, ngoại trừ tao cho tăng sức đề kháng và trợ tim.
Ý mày làm được gì được thì làm đi, miễn nó sống thì thôi.
Dân đưa một chục cách để phục sức và gia tăng sức cho bắp thịt, như dùng dầu nóng xoa bóp hoặc xông hơi kiểu như bà con nông dân ta nóng lạnh nhức đầu ở thôn quê. Nhưng chỉ là một cách là khả dĩ thi hành được. Xoa bóp bằng dầu nóng, kết quả thật khả quan. Chúng tôi căng tăng mắt võng và lấy thêm ni lông cho Vân che hai bên hông. Vân lấy một gói thuốc khuấy trong nước ấm rồi bảo núi hả miệng cho mình đổ thuốc. Núi biết nghe, núi hả miệng nuốt ực và còn nói cảm ơn rất rõ.
Vân giải thích, đây là thuốc toàn năng, chỉ dùng cho cán bộ cao cấp và trong trường hợp tối khẩn thôi. Ví dụ trong trường hợp người yếu, sắp chết, mà chưa trấu chăn thì có thể làm bệnh nhân khỏe lại vài tiếng đồng hồ.
Quả thật đến khuya, tôi nghe Ngữ, núi gọi Ngữ, hai đứa nói chuyện với nhau một chập. Tôi thò đầu ra vách mùng, nói sang,
ê, bây giờ đỡ rồi hả núi?
À, đỡ rồi anh.
Cậu đang nói chuyện với ai đấy?
Anh Ngữ.
Còn ai đang nói chuyện với cậu đây?
Anh Vũ hả?
Thấy núi phân biệt được hai chữ đấy và đây, tôi yên tâm nên ngủ trở lại.
Vì mệt mỏi nên ai nấy cũng ngủ thẳng giấc. Đến lúc mặt trời xuyên qua mùng nóng tất cả mới thức dậy, riêng Ngữ thì còn nằm vùi vì cuốc đi Patan hôm trước.
Thói quen hãy tôi thức trước Hoàng Việt thì tôi kêu hỏi, anh bảy bảy trẻ đêm qua có mơ thấy mấy em bên bún cà ri không? Nhưng bữa nay ê ẩm quá. Cả về thể xác lẫn tâm hồn nên tôi còn nằm im để vỗ về mình trong giây phút của buổi bình minh trinh trắng. Da thịt hơi hám của Nguyệt còn in trong tôi, thế mà bây giờ nàng đã xa rồi, mai sẽ xa nữa, mốt càng xa thêm, xa mãi, từ xa ít tới xa nhiều. Nàng nói cho tôi với tôi những gì? Không nhiều, nhưng nàng đã nói tất cả rồi. Một đêm vợ chồng, ừ nhỉ, thằng Dân nói đúng. Sao tôi không bắt nàng đi luôn, đi chiến đấu, đi vào khói lửa? Thì dù vô kỷ lực, cũng rất đáng hoan nghênh. Đã có biết bao nhiêu người được lệnh đi Nam mà đập bệnh để khỏi đi thì sao? Tôi tiếc đã không gợi ý cho nàng. Nếu tôi đặt vấn đề đó ra, biết đâu nàng chẳng nghe theo. Tôi bây giờ là tư lệnh tối cao của nàng mà. Trời ơi, mới hôn nhau đó rồi lại xa đó. Một cái 10 năm nữa trôi qua thì còn gì là đời. Tôi oải oải bước xuống đất và đi lại liều có núi, chui vào, đưa tay dở mùng và gọi, nhưng tôi kêu lên thất thanh. Hey, núi, núi! Tôi lắc vai nó, tôi chụp vào đầu nó, tất cả lạnh ngắt. Tôi buông mùng xuống và kêu Ngữ. Ngữ ơi, thằng núi chết rồi! Tất cả bật dậy, trừ Vân. Vân đủng đỉnh đi ra khỏi liều sau cùng. Thì tôi đã biết trước là không thể cứu chữa, cho nên tôi cho cậu ta một liều hồi dương đó. Tim đã kiệt, có lẽ não đã bị viêm nặng lắm rồi. Ngữ mò thấy gói ký ninh trong trăng của núi đưa cho tôi, không nói gì, không còn viên nào trong đó. Chiếc bi đông bật nút nằm dưới đít võng. Tôi đút cái gói không vào túi quần, đưa tay vuốt mặt thằng bé, miệng tôi như câm. Vào liền tới ra lệnh hành quân. Trước sự lưỡng lự của tôi, Ngữ nói trước, anh và anh Hoàng Việt cứ đi đi, để em ở lại đây cho nó, lo cho nó. Biết nói gì nữa, tôi và Hoàng Việt cắn răng đi theo anh Giao Liên. Anh ta không nhìn, anh ta đã thấy quá nhiều lần tình cảnh này rồi, còn bi thảm gấp trăm. Xá gì, một cái la rơi giữa khu rừng hoang như muôn đời trước và muôn đời sau, xác lá vung cho cây, nhưng cây rừng còn hữu ích. Còn những cái cây sống mang tên Hồ, Duẩn, Đồng, Giáp, mặt trên xác thân nhân dân chẳng đem lại một ai lợi ích gì. Thằng thanh niên tên Núi nằm xuống đây là để thêm hồng huyết cầu cho mặt chúng, vốn đỏ như gấc, càng đỏ thêm lên. Đi, nhưng mà lòng nặng trĩu u buồn trước một cái chết, coi như không. Nó là một học sinh năm thứ 2 trường cao đẳng mỹ thuật mày ả, tôi nói với Vân. Cỡ đó, vô Nam làm gì? Vẽ bích báo. Phì, mày vô đó rồi sẽ thấy, cơ quan trong cuộc kháng chiến với Mỹ này không có chỗ ngồi nữa là còn dán bích báo. Tao cũng không hiểu mấy chả bắt nó đi làm gì. Còn thằng kia khả hơn chút. Ngữ ở lại dưới núi. Khi về tới giờ ít lâu sau, tôi nghe tin Ngữ đã tấp xuống khu 6 và ở đó luôn vì bị ngã chân què không đi được nữa. Hai cậu Núi và Ngữ rất dễ thương. Ngữ thì chí tình với bạn, chịu khó nấu nướng. Núi thì hiền như cục bột. Hai cậu luôn xưng em với tôi ngọt ngào. Bây giờ chẳng biết thằng Ngữ có còn sống mà về được tới quê hương hay không. Còn núi, núi đôi, ngọn núi nào ở Ninh Bình có lẽ ở giá trọn 1000 năm tới. Kính thưa quý vị và các bạn, Xương Trắng Trừng Mạng Người Lá Rụng phần thứ 19 đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 20. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Để tiếp bước sang phần thứ 20, người đọc xin kể một câu chuyện vui. Có một anh lực sĩ mời cô bạn gái về nhà chơi. Về tới nhà, anh cởi cái áo ra, gồng tay lên và nói với cô bạn gái. Chỗ này có tôi nè, cô coi, chứa tới được 10 ký thuốc nổ đó. Nói xong, anh cởi cái quần dài ra và tiếp tục chỉ vào cái đùi nói. Còn chỗ này, cô coi đây, 20 ký thuốc nổ đó nghe. Khi anh cởi cái thứ cuối cùng thì cô bạn gái chạy mất. Anh liền đuổi theo và nói, Ý, sao tại sao cô bỏ chạy như vậy? Cô gái mặt tái lét và sợ hãi nói, Ồ, nhiều, cái người của anh sao mà nhiều thuốc nổ quá à? Cái ngồi thì nó ngắn ngủn như vậy, nếu tôi chạy không kịp thì nó nổ tôi banh xác sao? Dạ, xin cảm ơn quý vị và các bạn.